Hiểu biết cuộc chiến đức tin. Tác giả Kenneth Hagin. Dịch giả Ngô Minh Hòa. Chương 2. Hiểu biết vị trí chúng ta ở trong Ngài. Hãy vì đức tin mà chiến đấu anh dũng. Timôthê nhất, đoạn 6 câu 12. Nếu có một cuộc chiến đối với đức tin, thì tất nhiên là có những kẻ thù hay sự ngăn trở của đức tin. Chúng ta đang xem xét những chủ đề quan trọng, trong đó sự thiếu hiểu biết có thể ngăn trở đức tin của bạn. Roma đoạn 10 câu 17. Vậy, có đức tin là do nghe, và nghe là khi lời Chúa cứu thế được truyền giảng. Thiếu hiểu biết lời Chúa là một ngăn trở lớn đối với đức tin. Theo lẽ tự nhiên, nếu đức tin đến bởi việc nghe lời Chúa, như Roma đoạn 10 câu 17 nói, thì kéo theo là thiếu đi việc lắng nghe và hiểu biết lời Chúa sẽ sản sinh ra thiếu đức tin. Đôi khi chúng ta nghe những cơ đốc nhân cầu nguyện xin đức tin, nhưng thật ra họ không xử lý vấn đề một cách đúng đắn. Bởi vì đức tin đến bởi việc nghe, mà nghe là nghe lời Đức Chúa Trời. Để nhận đức tin, cần phải có sự hiểu biết lời Chúa. Nếu chúng ta nhận sự hiểu biết về lời Chúa, bạn sẽ có đức tin. Và nếu chúng ta không nhận sự hiểu biết về lời Chúa, chúng ta sẽ không có đức tin. Bởi vì đức tin đến bởi việc nghe, mà nghe là nghe lời Đức Chúa Trời. Đức tin chúng ta tăng trưởng khi sự hiểu biết về lời Chúa chúng ta cũng tăng trưởng. Ôn lại sự tái sanh. Chúng ta đã thấy thế nào việc thiếu hiểu biết về ý nghĩa của sự tái sanh sẽ ngăn trở đức tin. Đây là điều lời Chúa nói về sự tái sanh. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 5, câu 17. Vì vậy, nếu ai ở trong Chúa cứu thế, người ấy là một sinh vật mới. Những điều cũ đã qua đi, kìa mọi sự đều trở nên mới. Trong chương 1, hiểu biết về sự tái sanh, chúng ta đã nêu ra các trường hợp về nhiều người thiếu đức tin để nhận sự chữa lành hay nhận sự cung ứng khác. Bởi vì họ nghĩ rằng, do trước đây họ đã sống một đời sống tội lỗi trước khi họ tin Chúa, và rằng những sự cung ứng Đức Chúa Trời không dành cho họ. Nhưng lời Chúa dạy chúng ta rằng chúng ta là một tạo vật mới trong Chúa cứu thế Giê-xu, và những sự cũ đã qua đi. Nên khi tội nhân được sanh lại và được làm nên mới trong Chúa cứu thế, Đức Chúa Trời nhìn người đó cứ như là chưa bao giờ phạm tội. Vì thế, tội nhân thật sự đã nhận sự xóa tội. Như Đức Chúa Trời phán. Ê-sai, đoạn 43, câu 25. Ta, chính là Ngài. Ta, vì chính ta mà xóa bỏ các vi phạm ngươi và sẽ không nhớ những tội lỗi ngươi. Đối với Đức Chúa Trời, không chỉ quá khứ tội nhân được xóa sạch, mà toàn bộ bản chất của người đó trước khi tin Chúa đều đã qua đi, đã được xóa sạch. Dưới cái nhìn của Đức Chúa Trời, người đó là tạo vật mới. Đó là cách mà tín hữu cần nhìn nhận. Khi tôi lái xe vào một buổi tối chủ nhật nọ, sau buổi nhóm, tôi nghe một chương trình phát thanh cơ đốc. Vị diễn giả là một mục sư của hội thánh ở Chicago, dùng ví dụ này trong bài giảng của ông. Vị mục sư này kể hội thánh của ông muốn duy trì công tác truyền giáo ở khu nhà ổ chuột, và họ phải tốn hàng ngàn đô la mỗi năm để duy trì công tác này, bởi vì một số tín đồ trong hội thánh không thấy cần thiết để chi số tiền này. Một tối chủ nhật nọ, vị mục sư này đã đem đến một người đã được tái sanh cách lạ lùng trong buổi truyền giảng nọ. Vị mục sư này muốn hội chúng thấy được một ví dụ về những điều kỳ diệu xảy ra do kết quả của công cuộc truyền giảng. Anh chàng mà vị mục sư này mời giải thích rằng anh ta đã được cứu mới 3 năm trước đây. Trong lời làm chứng, người này đã kể lại rằng anh ta là người trước đây học luật sư, và lúc ở độ tuổi 30, anh ta sở hữu một căn nhà đẹp và lái những xe hơi đắt tiền. Nhưng anh bắt đầu uống rượu để xả giao. Lúc đầu anh nghĩ anh có thể kiềm chế được. Tuy nhiên, anh cứ uống rượu và uống hơn nữa cho đến khi anh thành người nghiện rượu. Cuối cùng, anh không thể nào gánh vác công việc của anh nữa, và những người bạn luật sư của anh trở nên chán ghét anh và không chơi với anh nữa. Vợ của anh không thể sống với anh nữa và cô ta đã bỏ đi, đem theo đứa con gái 12 tuổi duy nhất của họ được. Ở độ tuổi 34, người này đã mất tất cả. Anh ta đã phí 30 năm cuộc đời anh trong rượu chè. Rồi ở tuổi 60, trong buổi truyền giảng nọ, anh ta đã đến và tiếp nhận Chúa. Đức Chúa Trời tức thì giải cứu anh ra khỏi nghiện rượu. Và kể từ đó, anh đã sống và làm việc tại công trường truyền giáo, nơi Chúa dùng anh làm công cụ để dắt đưa những người nghiện rượu khác trở lại với Chúa. Vị mục sư này nói với anh ta, tôi muốn anh nói chi tiết về một số điều đã xảy ra trong đời sống anh. Anh đã sống suốt 30 năm nay như thế nào? Xin anh nói rõ về một vài lĩnh vực của đời sống cũ của anh để hội chúng nghe. Anh đã chia sẻ chi tiết một số điều mà đã làm cho các tín đồ ngạc nhiên. Anh vừa khóc vừa nói, tôi kể điều này không phải vì tôi hãnh diện về nó. Tôi không hãnh diện gì cả. Tôi chỉ muốn kể điều này để bày tỏ cho quý vị thế nào Chúa đã giải cứu một người như tôi, cho dầu người đó đã lún sâu trong tội lỗi như thế nào. Trong khi kể câu chuyện này trên đài phát thanh, vị mục sư này nói trong buổi nhóm tối hôm đó rằng có một cô gái 13 tuổi đang ngồi ở hàng ghế trước trong nhà thờ. Mẹ của cô và bố của cô là cơ đốc nhân, nhưng cô này chưa bao giờ dâng mình cho Chúa. Vị mục sư này kể rằng anh chàng 67 tuổi này thình lình ngừng lời làm chứng của anh và chỉ vào cô gái này rằng tôi tiếc về tất cả những điều này. Giá như tôi đổi mọi thứ ở đời này để được trong trắng như cháu bé này. Vị mục sư này ngắt lời, anh còn trong sạch hơn cháu nếu cháu này chưa được tái sanh. Bạn có dừng lại để suy nghĩ về câu nói này không? Vị mục sư này nói đúng. Bạn thấy đó, chúng ta nhìn sự vật theo quan điểm tự nhiên. Nhưng Đức Chúa Trời nhìn sự vật theo quan điểm thuộc linh. Và dưới cái nhìn của Đức Chúa Trời, những tội lỗi thuộc linh còn tồi tệ hơn là những tội lỗi thuộc thể. Nhưng chúng ta không thể thấy được những tội lỗi thuộc linh. Chúng ta chỉ thấy người ta làm nhiều điều ở bên ngoài, rồi chúng ta nói, chuyện đó thật khủng khiếp quá. Và điều này có thể đúng. Tuy nhiên, trước mặt Đức Chúa Trời, nhiều người nghĩ trong lòng nhiều chuyện mà còn tồi tệ hơn thế. Chẳng hạn, là cơ đốc nhân, chúng ta đều biết rằng chơi tà thuật là điều sai và thuộc về ma quỷ. Chúng ta cũng biết rằng tà linh dính dáng vào những sự thực hành như thế. Song Kinh Thánh cũng nói, vì phản nghịch khác nào tội bói toán. Samuel nhất, đoạn 15, câu 23. Nên ngay cả cơ đốc nhân đôi lúc cũng nổi loạn. Họ nổi loạn cùng kế hoạch của Chúa và nổi loạn cùng lời Chúa. Đồng ý, chúng ta không thấy sự nổi loạn, nhưng Kinh Thánh nói nổi loạn cũng như tội tà thuật. Khi tôi còn là mục sư, có một người trong hội thánh trước đây được Chúa dùng một cách mạnh mẽ trong các ân tứ thuộc linh. Nghĩa là các ân tứ thánh linh được bày tỏ qua anh và một số điều lớn lao đã xảy ra trong buổi nhóm của anh. Nhưng tôi thấy một điều gì đó trong anh mà tôi nghĩ là không giống Chúa. Tôi thưa với Chúa. Chúa ơi, con không biết là có bao nhiêu tín đồ khác thấy điều này nơi con người này. Nhưng sao Ngài không dùng người chị em kia mà lại dùng con người này? Và tôi đề cập đến tên một người chị em tinh kính trong hội thánh nhiều năm. Và ai cũng cho chị em này là một thánh đồ thực sự của Chúa. Tôi thưa tiếp. Đối với con, lẽ ra các ân tứ thuộc linh nên bày tỏ qua người chị em này. Một số tín đồ sẽ tin tưởng vào các ân tứ thuộc linh hơn nếu họ được bày tỏ qua người chị em này. Bởi vì chị ấy là một cơ đốc nhân tận hiến, biệt riêng cho Chúa. Chúa nói với tôi, ta không nhìn theo vẻ bề ngoài. Con chỉ thấy điều gì đó sai trật bên ngoài của con người này. Nhưng có một điều gì mà con không biết. Chính giây phút anh ta thấy rằng anh ta đã rơi vào tội lỗi, thì anh ta cầu nguyện. Chúa ơi, con đã phạm tội. Con đã thất bại. Xin tha thứ con và tẩy sạch con. Ta đã tha thứ anh ta và anh ta đang bước đi với ta. Con cũng không biết điều này. người phụ nữ kia đã nổi loạn trong tâm linh suốt hơn 40 năm nay. Ta thấy sự nổi loạn đó. Và trước mặt ta, việc ấy là xấu xa và đen tối. Bên ngoài bà ta giống như những người Chúa Giê-xu nói, khốn cho các ông, những chuyên gia kinh luật và người Pha-ri-si là những kẻ đạo đức giả. Vì các ông giống như những mồ mả tô trắng, bề ngoài có vẻ đẹp đẽ, nhưng bên trong thì đầy những hài cốt và mọi thứ dơ bẩn. Ma-thi-ơ, đoạn 23, câu 27. Đó là lý do Kinh Thánh nói, các con đừng lên án ai để khỏi bị lên án. Ma-thi-ơ, đoạn 7, câu 1. Chúng ta là con người, không thể phán xét theo sự phán xét công bình được. Vị mục sư kia đã hiểu được điều này, nên ông nói với người anh em nghiện rượu đã tin Chúa. Trước mặt Đức Chúa Trời, anh còn sạch hơn, thánh khiết hơn và hồn nhiên hơn là cháu bé này nếu cháu chưa được tái sanh. Vị mục sư này cũng hiểu rằng, nếu ai ở trong Chúa cứu thế, người đó là con người mới, những sự cũ đã qua đi, nay mọi sự đều trở nên mới. Hãy lưu ý, mọi sự đều trở nên mới. Điều này có nghĩa là không có vết sẹo tội lỗi nào còn lại trên cơ đốc nhân. Tôi không nói là không còn vết tích tội lỗi trên thân thể, vì thân thể không phải là con người thật của bạn. Cô-rinh-tô nhất, đoạn 9, câu 27. Nhưng tôi phải áp dụng kỷ luật và khắc phục thân thể tôi. E rằng sau khi giảng dạy người khác, chính tôi lại bị loại chăng? Phao-lô nói, tôi kỷ luật thân thể tôi và bắt nó phải phục. Ông gọi thân thể ông là nó. Thân thể chỉ là cái nhà bạn sống. Do tội lỗi ở quá khứ, vẫn còn những vết nhăn tội lỗi trên thân thể bạn, nhưng không còn vết nhăn tội lỗi ở trên bạn. Đức Chúa Trời nhìn con người mới trong Chúa cứu thế khi Ngài nhìn bạn. Và bạn biết, chúng ta tốt hơn hết là nên nhìn trong Chúa hơn là nhìn ngoài Chúa. Chúng ta có thể không tài nào nhìn thấy nhau trong Chúa cứu thế, nhưng Đức Chúa Trời nhìn thấy. Chúng ta nhìn nhau theo quan điểm tự nhiên, nhưng Đức Chúa Trời nhìn chúng ta trong Ngài. Vị trí của chúng ta trong Ngài. Vị trí của Ngài trong chúng ta. Thiếu hiểu biết về vị trí của chúng ta ở trong Ngài và vị trí của Ngài ở trong đời sống của chúng ta cũng ngăn trở chúng ta đạt đến sự thành công và phá đổ đức tin chúng ta. Đó là lý do có sự vô tín trong đời sống cơ đốc nhân. Người ta thường hay hỏi tôi về cách để nghiên cứu Kinh Thánh. Dù tôi đưa ra rất nhiều lời đề nghị, có một lời đề nghị quan trọng hơn hết tôi đưa ra bất cứ nơi nào tôi đến, là một tín hữu và là một cơ đốc nhân. Tôi xin đề nghị bạn hãy theo phương pháp này, là hãy đọc qua toàn bộ Tân Ước, đặc biệt các thư tín. Bạn thấy đó, các thư tín là những lá thơ viết cho bạn, là một tín hữu. Không ai có thể trở thành cơ đốc nhân thành công mà chỉ sống theo bốn sách phúc âm. Nếu bạn chỉ đọc và sống theo bốn sách phúc âm, bạn sẽ không biết tại sao Chúa Giê-xu chịu chết. Bạn có lẽ cho là bạn biết rồi, bởi vì bạn đã từng đọc các thư tín. Nhưng chỉ đọc các sách phúc âm, thì bạn nghĩ là bạn biết hơn các sứ đồ sao? Họ ở mỗi ngày với Chúa Giê-xu suốt trên 3 năm. Tuy nhiên, họ không biết tại sao Ngài chịu chết. Họ hỏi Ngài, lạy Chúa, có phải đây là lúc Chúa khôi phục vương quốc cho Israel không? Công vụ đoạn 1 câu 6. Bạn có nhớ văn viết rằng, ông và Phi-e-rơ đã chạy đến mộ sau khi Mary báo tin Chúa Giê-xu không còn ở đó không? Văn là người nhỏ con hơn Phi-e-rơ, chạy trước Phi-e-rơ, người to con hơn. Nhưng văn với bản tính e dè, bởi vì người chết và mồ mả là điều rất là thiêng liêng đối với người Do Thái, đã không vào trong mộ của Chúa Giê-xu. Ông chỉ đứng bên ngoài mộ. Phi-e-rơ, người xông xáo, lại chui đầu vào và bước vào trong mộ qua cửa. Rồi sau đó văn mới vào theo. Văn viết, lúc ấy, môn đệ kia đã đến mộ trước, cũng bước vào, thấy thì tin như thế. Họ vẫn chưa hiểu lời Kinh Thánh chép rằng Đức Chúa Giê-xu phải từ kẻ chết sống lại. Văn đoạn 20, câu 8 và 9. Chính các môn đồ không biết tại sao Chúa Giê-xu chịu chết. Tuy nhiên, điều thuyết phục các môn đồ về sự sống lại của Chúa Giê-xu là thể này. Theo văn đoạn 19, từ câu 39 đến câu 42, Chúa Giêsu đã được tẩm liệm theo phong tục người Do Thái. Giăng đoạn 19 từ câu 39 đến câu 42. Nicodem, người trước kia đã đến thăm Đức Chúa Giêsu ban đêm, cùng đi với Joseph, mang theo khoảng 34 kg nhựa thơm trộn với lô hội. Hai người đưa thi thể Đức Chúa Giêsu về liệm bằng vải gai tẩm hương liệu, theo tục lệ ướp xác của người Do Thái. Tại khu vườn nơi Đức Chúa Giêsu bị đóng đinh, có một hang mộ mới chưa chôn cất ai, vì hôm ấy là ngày chuẩn bị của người Do Thái, và ngôi mộ lại ở gần, nên họ mai táng ngài tại đó. Những người Do Thái đã học cách tẩm mộ từ những người Ai Cập khi mà họ bị bắt làm phu tù tại Ai Cập 430 năm. Nhưng những người Ai Cập lấy một chất liệu dính từ hỗn hợp của mộc dược và lô hội, rồi lấy một miếng vải được thấm với chất liệu này và quấn miếng vải này vào xác chết. Nó giống như tấm chăn đặt quanh cái xác. Từng ngón tay và ngón chân đều được quấn vải. Lý do Mary đi vào trong mộ vào ngày đầu của tuần lễ, sau lễ Sa-bát của người Do Thái, là để làm xong phần tẩm liệm. Họ mở tấm vải liệm ra và đắp miếng khăn trên đó. Từ những bằng cớ lịch sử cho biết, Chúa Giêsu cao khoảng 5 feet 11 và có lẽ cân nặng được khoảng 180 bao. Và ở cái xứ nhiệt đới đó, thân Ngài có lẽ đã bị co lại khi chết. Xác chết của Ngài cân nặng khoảng 20 bao. Cả mộc dược và lô hội, cộng với tẩm vải liệm nặng tới 120 bao. Cùng với xác chết, mộc dược và lô hội cùng khăn liệm, tấm vải liệm này có thể nặng tới 280 bao. Chúa Giêsu ra khỏi cửa mộ và để lại tấm vải nằm đó. Chiếc khăn che mặt được cuốn lại, chứ không chỉ là nằm vất một bên. Khi Phi-e-rơ và Giăng thấy điều này, họ được thuyết phục rằng không ai mang Ngài đi được. Làm sao mà ai đó có thể lấy thi hài Ngài ra khỏi một tấm vải liệm nặng như thế? Bạn có thể thấy rằng chỉ đọc 4 sách phúc âm không thôi, một người thực sự không hiểu tại sao Chúa Giêsu chịu chết. Các sách phúc âm nói về đời sống, sự chết, sự chôn và sự sống lại của Ngài. Nhưng trong các thư tín, các lá thư gửi cho các hội thánh, thì Kinh Thánh mới nói cho chúng ta biết tại sao Chúa Giêsu chịu chết. Chỉ trong các thư tín bạn mới tin và tìm thấy những gì xảy ra cho Chúa Giêsu lúc Ngài chịu chết, nơi Ngài đi và điều gì Ngài đã làm. Cũng trong các thư tín mà Phao-lô viết, phúc âm mà tôi truyền giảng không phải đến từ loài người, vì tôi đã nhận phúc âm ấy không phải từ một người nào, cũng không do ai dạy tôi, nhưng Chúa Giêsu mặc khải cho tôi. Ga-la-ti đoạn 1, câu 11 và 12. Ngoài ra, bạn tìm thấy trong các thư tín những gì đã xảy ra cho Chúa Giêsu sau khi Ngài sống lại từ kẻ chết. Mary đã thấy Chúa Giêsu tại mồ mả và Ngài nói với bà: "Đừng sợ đến ta." Giăng đoạn 20, câu 17. Tuy nhiên, khi Ngài hiện ra cùng các môn đồ là những người sợ hãi, tưởng rằng họ thấy ma, Ngài phán: "Hãy xem tay ta và chân ta, vì thật chính ta đây. Hãy sợ ta xem, ma chẳng có xương có thịt như các con thấy ta có đây." Luca đoạn 24 câu 39. Tại sao Chúa Giêsu nói với Mary, người đầu tiên mà Ngài nhìn thấy: "Đừng sợ đến ta"? Và rồi sau đó một hồi thì Ngài nói với các môn đồ: "Hãy sờ ta để các ngươi thấy rằng ta cũng có thịt và xương." Câu hỏi này được trả lời trong các thư tín. Vì trong các thư tín chúng ta thấy điều gì đã xảy ra giữa lúc Chúa Giêsu nói với Mary: "Đừng sờ đến ta, vì ta chưa lên cùng cha ta." Giăng đoạn 20 câu 17. Và lúc Chúa Giêsu hiện ra lần thứ hai sau đó với các môn đồ, Kinh Thánh cho chúng ta biết trong sách Hê-bơ-rơ rằng giữa hai lần hiện ra này, Chúa Giêsu bước vào nơi chí thánh ở trên trời, dùng huyết Ngài để nhận sự cứu chuộc đời đời cho chúng ta. Xin xem thêm trong Hê-bơ-rơ từ đoạn 8 đến đoạn 10. Ngợi khen Chúa, tôi muốn khích lệ bạn là cơ đốc nhân, hãy để phần lớn thời giờ đọc các thơ tín. Tôi không nói rằng không đọc các phần Kinh Thánh khác, vì chúng ta phải đọc hết Kinh Thánh chứ. hãy nghiên cứu cựu ước, nhưng hãy để phần lớn thì giờ đọc tân ước. Chúng ta không sống dưới thời cựu ước, chúng ta đang sống dưới thời tân ước. Khi bạn đọc qua các thư tín, hãy dùng bút chì gạch dưới những nhóm từ như trong Chúa Cứu Thế, bởi Chúa Cứu Thế, trong Ngài, trong Đấng. Bạn sẽ tìm thấy trên 140 lần. Tuy nhiên, một số chỗ không nói về những ích lợi hay đặc quyền bạn có trong Chúa Cứu Thế. Chẳng hạn, Phao-lô nói, tôi nhân danh Đức Chúa Giê-xu mà chào thăm anh em. Câu này có nhóm từ nhân Chúa Cứu Thế, nhưng nó không cho bạn biết điều gì thuộc về bạn ở trong Chúa Cứu Thế. Tuy nhiên, có gần 130 lần trong các nhóm từ này, trong các thơ tín, nói cho bạn biết những gì bạn có trong Chúa Cứu Thế, hoặc nói bạn là gì bởi vì bạn ở trong Ngài, trong Chúa Cứu Thế. Chẳng hạn, trong Cô-rinh-tô nhì, đoạn 5, câu 17 là một ví dụ về câu Kinh Thánh, trong Chúa Cứu Thế. Vậy, nếu ai ở trong Chúa Cứu Thế, người đó là gì hay có gì bởi vì người đó ở trong Chúa Cứu Thế, người đó là một tạo vật mới. Hãy tìm những câu Kinh Thánh này và viết nó ra. Hãy suy gẫm những câu Kinh Thánh. Hãy bắt đầu công bố những câu này. Nói cách khác, hãy bắt đầu nói bằng môi miệng của bạn. Câu này nói tôi là ai bởi vì tôi ở trong Chúa Cứu Thế. Câu này nói tôi là gì ở trong Chúa Cứu Thế. Và đây là điều tôi có trong Chúa Cứu Thế. Nên bạn thấy đó, lời công bố đức tin tạo ra thực tại. Đối với Đức Chúa Trời, mọi sự bạn có và mọi sự bạn được trong Chúa Cứu Thế đều có rồi. Đức Chúa Trời đã thực hiện mọi sự cung ứng cho bạn rồi. Tuy nhiên, chính việc bạn tin và công bố rằng bạn là ai trong Chúa Cứu Thế và bạn có gì trong Ngài sẽ biến những ơn phước này thành thực hữu cho bạn. Nhiều người đã nói với tôi, anh Hagin ơi, tôi đọc Kinh Thánh, tôi biết tôi được cứu, tôi được tái sanh, được đầy dạy Thánh Linh và nói tiếng lạ. Tuy nhiên, tôi không thể nào hiểu hết sự thật hữu của lời Chúa. Dường như nó không thực đối với tôi. Nếu những lời hứa và sự cung ứng của lời Đức Chúa Trời không hề trở nên thực hữu đối với bạn, thì những điều này không ích lợi gì cho bạn. Bạn thấy đó, tôi tin có đồng tiền trị giá 100 đô la, nhưng nó không mang lại ích lợi gì cho tôi, trừ khi tôi có số tiền này. Trước khi tôi biến số tiền này thành của tôi, số tiền này cũng không ích lợi gì cho tôi. Điều này cũng đúng đối với những sự cung ứng và lời hứa trong lời Đức Chúa Trời. Tôi biết là có những sự cung ứng và lời hứa này, nhưng tôi sẽ không thể nào chiếm hữu những lời hứa này bởi một sự hiểu biết chung chung hay đức tin chung chung. Mãi cho đến khi cá nhân tôi chiếm hữu những lời hứa của Chúa cho chính tôi và để nó thành hiện thực, thì nó mới mang lại ích lợi gì cho đời sống tôi. Một số người đã hiểu sai đức tin. Họ nghĩ chỉ cần tin cách đại khái, có những lời hứa trong lời Đức Chúa Trời, họ sẽ nhận tất cả các ích lợi của những lời hứa này. Không, biết rằng có những lời hứa cũng không khiến bản thân bạn hưởng được thực tại của những lời hứa này. Bạn phải suy gẫm những lời hứa này và công bố nó và chiếm hữu nó cho mình, để những lời hứa này thành hiện thực cho bạn. Đức Chúa Trời muốn bạn biết, vui hưởng và kinh nghiệm thực tại trong chính đời sống của chúng ta về tất cả những gì Chúa đã cung ứng cho chúng ta. Trong Ngài, chúng ta có sự cứu chuộc. Hebrews đoạn 9, câu 12. Ngài không dùng huyết của dê đực hay bò con, nhưng dùng chính huyết Ngài mà bước vào nơi chí thánh, một lần đủ cả và được sự chuộc đời đời. Chúng ta thấy Đức Chúa Trời đã cung ứng sự tái sanh, sự cứu rỗi cho chúng ta trong sự chết, sự chôn và sự sống lại của Chúa Giê-xu. Tuy nhiên, đôi khi chúng ta nói đại ý thế này, anh đó, chị đó mới được cứu tối qua. Sự thật thì theo quan điểm của Chúa, Đức Chúa Trời không cứu người ấy tối hôm qua. Ngài cứu người đó khi Chúa Giê-xu sống lại từ cõi chết. Người đó chỉ tiếp nhận sự cứu rỗi mà Chúa Giê-xu đã cung ứng cho người đó tại thập tự giá. Khi một người chấp nhận sự cứu rỗi, đó là lúc sự cứu chuộc mà Chúa cung ứng trở nên thực hữu cho họ. Đồng ý với lời Chúa và công bố lời Chúa nói vậy là phương cách của Kinh Thánh để những lẽ thật này trở thành thực hữu cho chúng ta. Và lời Chúa dạy rằng, một người tin bằng tấm lòng và công bố bằng môi miệng mới nhận các phước lành của Chúa. Roma đoạn 10, câu 9 và câu 10. Vì thế khi bạn tin một điều gì đó trong lòng và công bố ra bằng môi miệng, nó sẽ trở thành thực hữu cho bạn. Lời công bố đức tin tạo ra thực tại. Khi bạn đọc những câu Kinh Thánh nói, trong Chúa cứu thế, trong Ngài và trong Đấng, dường như nó chưa thực hữu đối với bạn. Dường như là bạn chưa thật sự có những gì câu Kinh Thánh này nói bạn có trong Ngài. Nhưng nếu bạn bắt đầu công bố, bởi vì bạn tin lời Chúa trong lòng, lời hứa này là của tôi, câu này nói tôi là ai, câu này nói tôi có gì, những câu này sẽ trở nên thực hữu cho bạn. Tất cả những gì mà Chúa nói bạn là gì và bạn có gì đều đã thực hữu trong lĩnh vực thuộc linh. Nhưng bạn muốn nó trở thành thực hữu trong lĩnh vực vật lý để bạn có thể hưởng những gì đã thuộc về bạn trong Chúa cứu thế. Có người đã dẫn một người phụ nữ mù lên sắp hàng để được cầu nguyện chữa lành buổi tối nọ tại một trong các buổi nhóm của tôi. Sau này, chúng tôi biết rằng bà đã bị mù hoàn toàn 3 năm. Giây phút bà được đặt tay lên, quyền năng của Chúa đến trên bà và bà nằm ngửa ra dưới đất. Bà nằm yên trong vòng vài phút và lúc bà bắt đầu đứng lên, chúng tôi không hỏi là bà có thấy hay không. Mặt bà sáng lên như đèn điện, mắt bà tức thì được mở ra và bà có thể thấy được. Có người nói, Đức Chúa Trời đã chữa lành người đàn bà mù đó tối qua. Không, thật ra thì Ngài không chữa lành bà này tối qua. Ngài đã đặt bệnh tật và đau yếu của bà trên Chúa Giê-xu gần 2.000 năm nay. Và Chúa Giê-xu đã mang những bệnh tật này cho bà lúc đó. Bà chỉ tiếp nhận sự chữa lành vào buổi tối hôm đó. Xét về phương diện của Đức Chúa Trời, bà đã được chữa lành rồi. Xét về phương diện của Đức Chúa Trời, bà đã được chữa lành bởi những lần đòn của Chúa Giê-xu trong những năm tháng bà bị mù. Sự chữa lành đã được cung ứng cho bà trong Chúa cứu thế. Ma-thi-ơ, đoạn 8, câu 17. Ngài mang lấy sự đau ốm của chúng ta và cất đi bệnh tật của chúng ta. Phi-e-rơ nhất, đoạn 2, câu 24. Chính Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Nhờ đó chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính. Nhờ vết thương của Ngài, anh chị em được chữa lành. Những câu Kinh Thánh này không nói là bạn sẽ được chữa lành hay có khả năng là bạn có thể được lành. Không, Kinh Thánh nói anh em đã được chữa lành. Giúp cho người ta tin những câu Kinh Thánh này trong lòng và công bố nó bằng môi miệng của họ là cách đơn giản nhất để giúp họ được chữa lành. Điều này sẽ mang lại kết quả khi các cách khác không mang lại kết quả. Đôi khi Đức Chúa Trời sẽ dùng những biểu hiện của ân tứ chữa lành, nhưng lời Chúa luôn luôn mang lại kết quả. Cách đây vài năm, một phụ nữ bị bệnh được người ta mang đến buổi nhóm của tôi để cầu nguyện. Bà không đi được trong 4 năm, và các bác sĩ giỏi ở tiểu bang đó đều nói rằng bà sẽ không bao giờ đi lại được nữa. Phần lớn tôi vận hành bởi sự sức dầu của quyền năng chữa lành của Chúa. Nhưng khi thân thể bạn mệt mỏi, thì thật khó để đầu phục sự sức dầu. Và vì thế nó có thể sút giảm, hoặc giả là tôi không ý thức có sự sức dầu. Lúc tôi đến cầu nguyện cho người phụ nữ đứng sắp hàng chờ được chữa bệnh, thì trường hợp này xảy ra như vậy. Người ta đã đem bà từ nơi xa, và tôi biết họ khó mà đem bà trở lại buổi nhóm khác. Tôi sẽ làm gì? Cảm tạ Chúa. Chúng ta luôn luôn có lời Chúa, và lời Chúa không bao giờ thất bại. Nên tôi yêu cầu người ta đem người phụ nữ đó đến nhà thờ. Tôi ngồi xuống cạnh bà, mở Kinh Thánh ra và nói, Chị ơi, xin chị đọc câu này lớn tiếng được không? Bà đọc lớn tiếng trong Phi-e-rơ nhất, đoạn 2 câu 24, kết thúc với nhóm từ cuối, bởi những lần đòn của Ngài mà anh em đã được chữa lành. Rồi tôi hỏi bà, đã là thì quá khứ, tương lai hay hiện tại? Tôi không thể quên được phản ứng của bà. bà tiếp nhận lời Chúa cách mà chúng ta thảy đều phải học. Bà tiếp nhận với lòng nhiệt thành và đơn sơ như con trẻ. Mắt bà sáng lên khi bà nhìn tôi và nói, đã là thì quá khứ. Nếu anh em đã được lành, thì tôi đã được lành rồi. Và đó là cách Đức Chúa Trời cho ghi lại lời này. Đức Chúa Trời nói bạn đã được chữa lành bởi những lần đòn của Chúa Giêsu cách đây 2000 năm. Đây là điều chúng ta có trong Chúa Cứu Thế. Sự chữa lành thuộc về chúng ta bởi vì chúng ta ở trong Ngài. Tôi hỏi người phụ nữ bị què này, liệu bà có làm điều tôi bảo bà không? Tôi sẽ làm nếu dễ. Việc này là dễ nhất trên đời. Xin hãy đưa tay bà lên và bắt đầu ngợi khen Chúa. Hãy bắt đầu nói, tôi được lành bởi vì lời Chúa nói vậy. Dù bà không đi được bước nào, nhưng người phụ nữ này đã đưa tay lên và nói, ngợi khen Chúa, Chúa ơi, con rất vui là con được chữa lành. Chúa ơi, con rất vui là con có thể đi lại được. Bà chưa đi được bước nào lúc đó. Chúa ơi, con rất vui là đầu gối và tứ chi con được chữa lành. Xét theo bằng cớ thể lý thì chưa bộ phận nào cử động được. Con rất vui là con có thể tự đi được. Con đã bất lực 4 năm rồi. Chúa ơi, con vui là con sẽ không còn bất lực nữa. Chúa ơi, Chúa biết con đã phải ngồi bại liệt suốt 4 năm rồi. Bà vẫn còn đang ngồi trên xe lăn, nhưng bà nói cứ như mọi chuyện này đã thuộc về quá khứ. Tôi nói với bà, hãy đứng lên và bước đi. Tức thì bà nhảy lên. Bà đã được chữa lành. Có người nói, anh Hagin đã chữa lành người phụ nữ bị què tối qua. Tôi không có chữa bệnh. Tôi cũng như bạn thôi. Tôi không có làm gì để chữa người đàn bà này. Tôi chỉ đem bà đến lời Chúa và bà đã tin lời Chúa và công bố nó. Tuy nhiên, theo tâm trí của Đức Chúa Trời, trong Chúa Giêsu, bà đã được chữa lành rồi. Một phụ nữ khác đến với tôi trong buổi nhóm nọ và hỏi, anh Hagin ơi, sao tôi không được lành? Tôi biết sự chữa lành thuộc về tôi. Tôi biết Đức Chúa Trời đã hứa chữa lành tôi. Vậy sao Đức Chúa Trời không làm những gì Ngài hứa Ngài làm? Tôi có thể thấy nan đề của bà này, nên tôi tìm cách giúp bà. Tôi nói, không, Đức Chúa Trời không hứa chữa lành bà. Sao? Kinh Thánh nói rành rành trong Phi-e-rơ nhất, đoạn 2 câu 24, bởi những lần đòn Ngài mà anh em đã được chữa lành. Há không phải là câu này hứa tôi được lành sao? Tôi nói, không. Câu Kinh Thánh này không hứa chữa lành bà. Câu này không phải là một lời hứa. Nó là một lời xác nhận sự kiện. Phi-e-rơ nhất, đoạn 2 câu 24, không hứa gì cho bà cả. Câu này cho bạn biết một việc đã xảy ra rồi, đã thành một sự kiện rồi. Chúa Giêsu đã gánh bệnh tật của bà, Ngài mang sự đau yếu của bà, bởi những lần đòn của Ngài mà bà đã được chữa lành. Đây là một sự kiện nói cho bà biết là bà đã được lành rồi. Đức Chúa Trời không hứa chữa lành bà, cũng như Ngài không hứa cứu rỗi những người hư mất. Không có chỗ nào trong Kinh Thánh nói, Đức Chúa Trời bảo chúng ta hãy đi nói với người hư mất. Đức Chúa Trời đã hứa là cứu rỗi quý vị. Nhưng chúng ta phải nói cho người chưa được cứu. Đức Chúa Trời đã thực hiện sự cứu rỗi của quý vị rồi. Ngài đã đặt tội lỗi và gian ác của quý vị trên Chúa Giêsu rồi. Nhưng người đàn bà này cũng không hiểu. Bà vừa khóc vừa nói, tôi biết Đức Chúa Trời hứa chữa lành tôi và tôi sẽ tiếp tục cầu nguyện. Tôi gặp lại bà 10 năm sau và bà vẫn còn mong đợi vậy. Nhưng khi người phụ nữ mà bị què kia hành động theo những gì mà lời Chúa nói là của bà có thể đi được ngay tức thì. Những đặc quyền cứu chuộc, Ê-phê-sô đoạn 1 câu 6 và câu 7. Để chúng ta ca ngợi ân sủng vinh quang mà Đức Chúa Trời đã ban tặng cho chúng ta trong con yêu dấu của Ngài. Trong Chúa, chúng ta nhờ huyết Ngài được cứu chuộc, được tha thứ các tội phạm theo lượng ân sủng phong phú. Trong Ngài, chúng ta có sự cứu chuộc. Bạn có bao giờ tự hỏi, chúng ta được cứu chuộc khỏi ai và khỏi điều gì không? Một số người nói, chúng ta được cứu chuộc khỏi tội lỗi. Và đó là một phần của câu chuyện. Nhưng đó không phải là toàn bộ câu chuyện. Chúng ta được chuộc khỏi bàn tay của kẻ thù. Chúng ta được chuộc khỏi uy quyền của Satan. Nhưng không chỉ thế, chúng ta được chuộc khỏi sự rủa sả của luật pháp. Galati đoạn 3 câu 13. Chúa cứu thế đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của kinh luật khi Ngài chịu rủa sả thay cho chúng ta, vì Kinh Thánh chép: đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ. Chúa cứu thế đã cứu chuộc chúng ta khỏi điều gì? Khỏi sự rủa sả của luật pháp. Sự rủa sả của luật pháp là gì? Chỉ có một cách để khám phá ra. Hãy trở lại đọc luật pháp và xem thử luật pháp nói gì về sự rủa sả. Hãy đọc Phục Truyền chương 28, bắt đầu ở câu 15. Kinh Thánh liệt kê những sự rủa sả của luật pháp. Bạn sẽ thấy rằng luật pháp nói cụ thể 11 loại bệnh như là sự rủa sả của luật pháp. Rồi câu 61 tóm tắt mọi loại bệnh tật và đau yếu như là sự rủa sả của luật pháp. Phục Truyền đoạn 28, câu 15 đến câu 61. Tuy nhiên, nếu anh chị em không vâng lời Chúa, Đức Chúa Trời của anh chị em, và không cẩn thận làm theo các điều răn và quy luật của Ngài, các lời nguyền rủa sau đây sẽ giáng trên anh chị em và có hiệu quả ngay. Chúa cũng đem đến cho anh chị em mọi thứ bệnh hoạn và tai nạn không được ghi chép trong sách kinh luật này cho đến khi anh chị em bị tiêu diệt. Nên Kinh Thánh nói, mọi bệnh tật và đau yếu là sự rủa sả của luật pháp. Và Kinh Thánh cũng nói rằng, Chúa cứu thế đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của luật pháp. Galati đoạn 3 câu 13. Chúa cứu thế đã chuộc chúng ta khỏi sự rủa sả của kinh luật khi Ngài chịu rủa sả thay cho chúng ta, vì Kinh Thánh chép: đáng rủa thay cho kẻ bị treo trên cây gỗ. Hãy để ý, câu Kinh Thánh này không nói chúng ta sẽ được cứu chuộc, mà nói chúng ta đã được cứu chuộc rồi. Hội thánh đã không thấy hết toàn bộ bức tranh của sự cứu chuộc. Kinh Thánh nói tương tự trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 24. Không phải là chúng ta sẽ được chữa lành, mà chúng ta đã được chữa lành. Kinh Thánh nhìn lại của lễ của Chúa cứu thế tại thập tự giá, khi Kinh Thánh nói, bởi những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được chữa lành. Đức Chúa Trời đã đặt trên Chúa Giê-xu không chỉ tội lỗi và gian ác của hết thảy chúng ta, mà Đức Chúa Trời cũng đặt trên Chúa Giê-xu bệnh tật và đau yếu của chúng ta. Đức Chúa Giê-xu đã gánh hết thảy cho chúng ta. Vì thế, Đức Thánh Linh cảm động Phi-e-rơ viết, bởi những lằn đòn của Ngài mà anh em đã được chữa lành. Dưới cái nhìn của Đức Chúa Trời, chúng ta đã được chữa lành rồi. Chức vụ giải hòa. Cô-rinh-tô nhì, đoạn 5, câu 17 và 18. Vì vậy, nếu ai ở trong Chúa cứu thế, người ấy là một sinh vật mới. Những điều cũ đã qua đi. Kìa, mọi sự đều trở nên mới. Mọi việc này đều do Đức Chúa Trời thực hiện. Ngài là đấng đã nhờ Chúa cứu thế hòa giải với chúng ta và ban cho chúng tôi chức vụ hòa giải. Đức Chúa Trời đã giải hòa chúng ta với chính Ngài qua Chúa cứu thế. Ngài đã làm điều đó rồi, và Ngài đã ban cho chúng ta chức vụ giải hòa. Chức vụ giải hòa mà mỗi cơ đốc nhân nhận là gì? Kinh Thánh cho chúng ta biết trong Cô-rinh-tô nhì, đoạn 5 câu 19. Thật vậy, Đức Chúa Trời đã giải hòa với nhân loại trong Chúa cứu thế, không còn kể những vi phạm của loài người nữa, và giao cho chúng ta sứ điệp giải hòa. Đức Chúa Trời đã hiện diện trong Chúa cứu thế Giê-xu, giải hòa hay phục hồi thế gian trở lại ân huệ bởi chính Ngài. Ngài không kể hay không giữ lại tội lỗi của con người. Ngài vẫn không làm điều đó. Khi nào thì Đức Chúa Trời tiêu diệt tội lỗi con người? Khi tội nhân đến với Đức Chúa Trời và ăn năn chăng? Không, Đức Chúa Trời đã tiêu diệt tội lỗi con người trong Chúa cứu thế tại thập tự giá. Sự giải hòa không thuộc về chúng ta là những người đã tiếp nhận sự giải hòa rồi. Sự giải hòa thuộc về thế gian. Đó là những gì Đức Chúa Trời muốn chúng ta nói với họ. Đó là chức vụ giải hòa. Có người nói, vậy thì hết thảy chúng ta đều được cứu sao? Không. Con người phải tiếp nhận sự giải hòa đó để được cứu rỗi. Con người phải được sanh lại bởi vì con người từ trong bản chất là con cái của ma quỷ. Khi Chúa Giê-xu nói với người Pha-ri-si, các ngươi thuộc về cha các ngươi là ma quỷ. Giăng đoạn 8 câu 44. Bạn thấy đó, thật là khủng khiếp cho một người xuống hỏa ngục, đang khi món nợ của họ đã được trả rồi. Một số người đọc Cô-rinh-tô nhì đoạn 5 câu 19, và họ nói, bởi vì Đức Chúa Trời không kể tội lỗi của con người nữa, có nghĩa là mọi người sẽ được cứu. Không, bạn thấy đó, một số người đã đi quá xa khỏi Kinh Thánh, lấy Kinh Thánh ra khỏi mạch văn của nó, nên họ phạm phải sai lầm. Cách đây nhiều năm, có lần tôi đọc một cuốn sách nhỏ của một mục sư nọ đã viết. Vị này viết rằng ông đã nhận một khải thị quan trọng từ Chúa, rằng cuối cùng rồi ai cũng sẽ được cứu. Khải thị này không đến từ Đức Chúa Trời rồi, nó đến từ ma quỷ. Ông kể lại rằng ông có người dì đã chết nhiều năm trước đó, và ông đã khóc tại đám tang của bà, bởi vì ông tin rằng bà đã xuống địa ngục. Bà làm gái điếm cả đời, và bà đã chết lúc say xỉn. Nhưng bây giờ, với khải thị mới này, ông biết chắc rằng dì ông đã lên thiên đàng. Roma đoạn 6 câu 23. Vì tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng tặng phẩm của Đức Chúa Trời là sự sống vĩnh phúc trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta. Giăng đoạn 3 câu 16. Vì Đức Chúa Trời yêu thương nhân loại, đến nỗi đã ban con một của Ngài, để ai tin nhận đấng ấy sẽ không bị hư mất, nhưng được sự sống vĩnh phúc. Bạn thấy Kinh Thánh nói, để một người được cứu và lên thiên đàng, người đó phải được sanh lại. Giăng đoạn 3, từ câu 3 đến câu 8. Con người phải có bản chất mới, bởi vì tự trong bản chất con người là con cái của ma quỷ. Nói về phương diện hợp pháp, trong tâm trí của Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời đã hoàn tất công việc trên thập tự giá qua con Ngài là Chúa Giê-xu để mọi người được cứu. Nhưng con người phải tiếp nhận công tác hoàn tất của thập tự giá và tiếp nhận con Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu làm cứu Chúa để được sanh lại và để được thay đổi bản chất. Thật là một bi kịch cho con người bị chết mất khi mà tin mừng rằng Chúa Cứu Thế đã trả giá cho tội lỗi con người và tiêu diệt tất cả tội lỗi của con người. Điều duy nhất mọi người làm là đến tiếp nhận món quà cứu rỗi miễn phí. Tiền công của tội lỗi là sự chết, nhưng ân tứ của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Nó thuộc về chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Món quà của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời. Điều con người phải làm là đến và tiếp nhận món quà đó. Đó là tin mừng, nó thuộc về chúng ta trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. Sự chữa lành của Kinh Thánh. Một lần nọ, có người đến nói với tôi rằng Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 24 có nghĩa là sự chữa lành tâm linh. Nhưng thật ra, Kinh Thánh không nói về sự chữa lành tâm linh. Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 24. Chính Ngài đã gánh tội lỗi của chúng ta trong thân thể Ngài trên cây gỗ. Nhờ đó chúng ta chết đối với tội lỗi và sống cho sự công chính. Nhờ vết thương của Ngài, anh chị em được chữa lành. Mác đoạn 5 câu 34. Ngài bảo bà, con ơi, đức tin con đã chữa lành cho con. Hãy về bình yên, khỏe mạnh, hết đau yếu. Từ ngữ Hy Lạp được dịch là được chữa lành trong Phi-e-rơ nhất đoạn 2 câu 24 có nghĩa là chữa lành hay lành lặn. Từ Hy Lạp được dịch là chữa lành trong Mác đoạn 5 câu 34 có nghĩa là lành lặn. Chúa Giê-xu nói với người đàn bà bị mất huyết khi Ngài nói, hỡi con gái, đức tin con đã chữa lành con, hãy đi cho bình an và được lành khỏi bệnh tật. Theo từ điển Vinh, cả hai từ Hy Lạp được dùng trong các đoạn Kinh Thánh này đều có nghĩa giống nhau, chữa lành và lành lặn. Những từ này mô tả sự chữa lành thân thể. Không chỗ nào trong Kinh Thánh nói về việc tâm linh con người được chữa lành. Tâm linh của một người được sanh lại, thân thể của một người không được sanh lại, nhưng nó có thể được chữa lành. Sự chữa lành là sự làm mới lại thân thể, khỏi tình trạng bệnh tật. Tâm linh con người không được làm mới lại, người đó được sanh lại, được sanh bởi Đức Chúa Trời. Tâm linh người đó trở nên một tạo vật mới trong Chúa Cứu Thế Giê-xu. trong Ngài chúng ta đã được phước. Ê-phê-sô đoạn 1 câu 3. Chúc tụng Đức Chúa Trời, Cha của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Chúa chúng ta, là đấng đã ban đủ mọi phúc lành thiêng liêng trên trời cho chúng ta trong Chúa Cứu Thế. Đây là một trong những câu kinh thánh nói trong Chúa Cứu Thế. Hãy để ý Chúa không nói Ngài sẽ ban phước cho chúng ta với đủ mọi phước hạnh thiêng liêng, mà nói Ngài đã ban phước cho chúng ta với mọi phước hạnh thiêng liêng. Điều đó có nghĩa là trong Chúa Cứu Thế Giê-xu, từ lúc bạn được tái sanh cho đến khi bạn bước vào cõi đời đời, Đức Chúa Trời đã thực hiện mọi sự cung ứng cho mọi sự bạn cần. Hãy nắm bắt lẽ thật quan trọng này. Đức Chúa Trời đã ban phước cho bạn với mọi sự bạn cần trong Chúa Cứu Thế. Trong tâm trí của Đức Chúa Trời, mọi phước hạnh thuộc linh là của bạn rồi. Hãy khám phá ra những gì thuộc về bạn trong Chúa Cứu Thế. Hãy khám phá ra những đặc quyền và đặc lợi của bạn trong Chúa Cứu Thế. Rồi hãy bắt đầu công bố, câu này là của tôi. Câu này nói những gì tôi có trong Chúa Cứu Thế. Câu này nói tôi là ai trong Chúa Cứu Thế. Có những phước hạnh thuộc linh mà tôi có trong Chúa Cứu Thế. Tôi có nó ngay bây giờ.